thưa quý vị, Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn của Trần Quán Niệm mang tựa đề Thời Điểm Luân Hồi trong chương trình Truyện Hay Trong Tuần kỳ này. Kính mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức. Hàng giờ, tôi nghe dại nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Hình ảnh cuối cùng của nàng vẫn lãng đãng như gần như xa. Hằng đi rồi, nỗi đau thật sự mới ồ ạt kéo tới, như đợt sóng khổng lồ vùi dập tôi xuống trũng sâu. Lúc Hằng còn ở bên, tôi đã gượng cười, gượng nói, chỉ vì cái tự ái sằn muốn chứng tỏ là tôi không yếu đuối, đau khổ. Nhưng khi tôi trực diện với tôi, chẳng còn ai để lừa dối nữa, thì niềm đau đích thực hiện nguyên hình. Tôi hỏi tôi tới ngàn câu hỏi, tại sao trước đây tôi không hứa hẹn một lời, tại sao tôi lại chịu thua cuộc một cách dễ dàng, không một chút phấn đấu. Càng tự hỏi, tôi càng trách tôi ngu. Càng nhớ tới vẻ đẹp, nét duyên dáng của nàng, tôi càng đau. Thân thể tôi rũ liệt, nhưng đầu óc lại nóng bừng bừng. Tôi như người bị đánh một đòn nặng, lúc đầu còn cố gượng dậy, nhưng nay thì thấm đòn, gục xuống. Sưng xuống lạnh vai áo. Càng về khuya, khách thập phương càng vắng. Cho tới lúc chú Tiểu có nhiệm vụ thỉnh chức đại hồng chung, tới gần bên tôi, rụt rè hỏi. Thí chủ có được khỏe không? Thấy thí chủ ngồi đây đã lâu rồi đó. Tôi cười vô nghĩa và gượng gạo, quẩy quải đứng dậy. Chỉ còn mình tôi với chú. Khuôn mặt Đức Thế Tôn vẫn hiền hòa từ bi an bình, nhìn xuống thế gian đau khổ. Đã xong giờ công phu, chú Tiểu đầu để tóc trái đào, cầm chày cổ, chuẩn bị vào chùa. Chú cười bẽn lẽn, nửa như ái ngại cho tôi, nửa như xin lỗi vì đã quấy rầy tôi. Ánh trăng mông lung chan hòa khắp nơi, chảy loang loáng trên những tàu lá dừa. Thôn xóm dưới kia đang chìm vào giấc ngủ. Tôi theo con đường dốc đi xuống, bước thấp bước cao, như đi trên mây. Gần 11 giờ trưa, chiếc RMC chở chúng tôi sang Đồng Đế mới lăn bánh rời khỏi quân trường. Trời nắng như đổ lửa, bụi đất mịt mù. Trên xe chỉ có 6 đứa chúng tôi. Anh trung sĩ quân cảnh đi áp tải, ngồi trên phòng lái với tài xế. Xe chạy nhanh cua gắt, lắc lông sòng sọc như muốn ném bọn tôi xuống đường. Xe qua cổng gác rồi ngừng trước căn nhà thấp bằng gạch xi măng, lợp mái tôn có tấm bảng nhỏ đầy hàng chữ cải hối thất. Phong cảnh trơ trụi không một bóng cây, làm cái nắng càng chói chang gay gắt. Xa xa là doanh trại bãi tập, hơi nóng bốc lên làm quang cảnh rung rinh như giận sóng. Anh quân cảnh cầm tờ danh sách bước vào trong bàn giao bọn tù chúng tôi. Quay ra anh nói với Tân trưởng toán, anh cho anh em đem sắc maran để vào một góc rồi tập hợp trình diện ông thượng sĩ nha. Căn nhà hình chữ nhật có vẻ như cái nhà kho cũ, chia làm 4 gian, 3 gian là nơi tù ngủ. Tù tức là khóa sinh vô kỷ luật thuộc đủ mọi binh chủng. Gian còn lại là gian phòng của thượng sĩ Dê. Cả phòng có mũi một chiếc bàn ọp ẹp bằng gỗ tạp, một chiếc ghế siêu dẹo, tường tôi vô loang lở. Thượng sĩ Dê toàn quyền cai quản đám tù ngỗ nghịch bằng luật rừng, chẳng cần giấy tờ sổ sách gì cả. Chúng tôi dàn hàng ngang trong căn nhà tôn. Cái nóng dữ dội từ trên cao phả xuống muốn ngộp thở. Trước mặt chúng tôi là thượng sĩ râu kẽm, hung thần Đồng Đế, bằng xương, bằng thịt. Ông ta nói hăng quá, sùi cả bọt mép, mặt đó gai như gà chọi, không biết vì rượu hay vì nóng. Bộ râu cá chốt dẫn lên, làm khuôn mặt vừa hung tợn, vừa khôi hài. Bài giảng chắc xài đi xài lại bao nhiêu lần, trơn tru mạch lạc. Các anh là thành phần vi phạm quân phong quân kỷ, các anh hiểu chưa? Kể từ giờ phút này, không còn lon lá cấp bậc gì nữa hết á. Chút nữa anh Tân cho tất cả thay đổi trời gì hết cho tôi. Tôi sẽ quay các anh như quầy dế, hiểu chưa? Kỷ luật là kỷ luật. Nguồn máy quân đội sẽ nghiền nát những thành phần ba gai, bê bối, các anh hiểu chưa? Sẽ có phạt quân, tập dịch, thì một món ăn chơi đó là đi dây tử thần.
Tuy nhiên, nếu các anh thi hành lệnh phạt nghiêm chỉnh, có ý cải hối, cũng được giảm thiểu phần nào.
Tình bạn bên cạnh khẽ bấm tay tôi. Tuy không biểu đồng tình, nhưng tôi thừa biết nó muốn ra hiệu. Khi khô mực, lít rượu lễ cùng hai cây thuốc Basto đỏ đã có SC. Lúc để thằng Tân và món quà vào trình diện trước tiên. Ông thượng sĩ đăng hăng, cởi phăng chiếc áo, bắp thịt cuồn cuộn. Không to lớn giống lực sĩ đẹp, nhưng rắn chắc như sắt nguội. Ông lườm nhìn khắp lượt, cốt để dặn mặt. Ông dùng người xuống trung bình tấn, dáng điệu trầm hùng. Vừa bái tổ xong, bất chợt ông hét một tiếng thật to, phóng hai ngọn cước trông thế đá sông phì. Nhẹ nhàng đáp xuống, ông chuyển ngay qua thế kim kê độc lập, một chân co một chân duỗi, tay cung lên trông rất đẹp mắt, rồi biến qua thế đại bàng chuyển giật, hai tay xòe ra như cánh chim đại bàng. Ông đi hết bài quyền, gân xương kêu răng rắc, tay chân phát gió dù dù. Thỉnh thoảng, ông dung quyền đấm vào tường, khiến vô giữa rơi lá tả, vách tường rung rinh, làm nhiều anh ngán thầm, chỉ sợ ông mời ra dược thử. Ông thu quyền về, mặt đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng hơi thở vẫn đều hòa. Ông hỏi,
các anh thấy thế nào?
Dĩ nhiên, đâu có anh nào hó hé đâu. Ông cao hứng, rút phân cây lông nhím cài trên tóc, bị ông lai miên nên tóc quăng, kéo miếng thịt ở bụng ra, xỉa vào liên tiếp mấy lần. Tự như người ta sắp chỉ. Máu rì rỉ chút đỉnh. Màn trình diễn này, bọn tôi đã nghe những tên bạn đi trước kể rõ. Tên bạn đứng cạnh thì thầm. Ghê mời, chắc ông có gồng. Trò trẻ con đó, ai mà chẳng làm được. Tôi nói khá rõ ràng là xếp hàng một, nên chẳng trốn vào đâu được. Vừa dứt câu, Sô Kẽm đã nhanh như con báo, nhảy tới trước mặt. Túm ngay ngực áo tôi, nhấc bổng lên. Mặt ông ta dí sát mặt tôi, hơi thở vừa hôi, vừa nồng nặc mùi rượu, bao trùm lấy tôi trong nhịp thở gấp rút. Mắt ông lông sòng sọc, đầy những tia máu muốn tóe lửa. Những tên bạn đông cứng trong khi đứng nghiêm. Tôi bị xách lên như con nhái, nhưng vẫn bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu. Tay ông ta cuồng lên như muốn đấm, nhưng lại ngưng ở nửa chừng. Được một lúc, ông bỏ tôi xuống, lùi ra thở dốc. Nhìn tôi như muốn đánh giá một lần nữa. Tôi là thằng khùng hay một tên có gốc bự kiểu con ông cháu cha. Môi ông còn run run vì cơn giận.
Anh ngon, làm thử tôi coi.
Tôi từ từ cởi áo, gỡ chiếc bảng trên khỏi mép túi. Tay trái tôi kéo miếng thịt ngực lách kẹp ra. Tay phải dùng mũi kim sờ bảng tên đâm xuyên vào thịt. Một cảm giác đau buốt nhưng tôi cố chịu đựng. Máu chảy theo vết kim. Tôi nghiến răng ấn mạnh mũi kim, đầu kim cùng đi sừng sực qua thịt, đau kinh khủng. Mũi kim ló ra phía bên kia, tôi cài lại. Qua đuôi mắt, tôi thấy mấy tên bạn xanh mặt ngỡ ngàng, Sô Kẽm sững sờ. Tôi gượng đau, cúi xuống lấy khăn tay trong túi ra, thấm máu, rồi mặc áo. Đoán chắc tôi là một thằng khùng, Sô Kẽm nói, như cái bóng bị xì hơi.
Thôi được, anh Tân dẫn tất cả lên phòng quân lương làm thủ tục. Sau giờ cơm trưa, dẫn anh này trình diện tôi thi hành một giờ phạt quân.
Ra ngoài đi được một quãng, mấy thằng bạn nhao nhao.
Bố mày khùng há hùng, trời ơi, thằng này chứ ngon mày, hạ lão sát dáng nha. Tao đoán kể từ bây giờ, lão hết dám khoe là mình có ngải kim đâm không đau nữa.
Ê, đau mày. Bây giờ, cái đau mới thấm, mỗi cái dung tay đều đau. Tôi phải kẹp tay lại, sụi lơ, nhưng nói bướng.
Không.
Sau bữa cơm nhà bà nuốt không vô, tôi thi hành giờ phạt quân. Nắng cháy da mặt, cây cối đứng im phăng phất. Sô Kẽm cởi trần phơi nắng, ngồi ngất ngưỡng trên ghế đặt giữa sân, nhâm nhi khô mực nướng. Lâu lâu lại chiêu một hớp rượu, đựng trong chai nhỏ, bỏ trong túi quần trời gì. Tôi ôm khẩu súng garang nặng như cái cùng, chạy dòng bãi tập. Khi trường, khi bò, khi ngồi xổm đi kiểu ếch, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc tôi lùng bùng, mắt đổ hào quang. Cả bữa cơm, tôi chỉ ăn có trái chuối, giờ cũng ói ra luôn. Sau giờ hành xác, tôi nằm vật xuống, mặt đỏ nhừ, hơi thở đứt quãng. Mấy đứa bạn vẫn theo dõi tôi trong giờ phạt, lấy khăn ướt lau mặt cho tôi. Cứ thế mấy ngày liền, tôi thi gan cùng Sô Kẽm, tự hành hạ tôi. mấy thằng bạn khuyên tôi đi nằm bệnh xá, nhưng tôi mặc kệ, không một lời than gian. Vết thương sau khi được băng lần đầu, sau nhiều lần trường bò tuột băng ra, làm độc, sưng tấy lên. Tôi lên cơn sốt nặng, đầu óc nhẹ tênh, nhưng chân tay thì nặng như chì. Toàn thân khi thì nóng như lửa, khi thì lạnh như nước đá. Đầu óc tôi mơ màng như đến hằng, và đêm cuối cùng. Tôi vẫn còn giận tôi ngu. Quay tôi mấy ngày, thế tôi cứ lì ra, rồi kẻm cũng chán. Với lại, đã nhận quà biếu, nên chỉ phạt cả toán sơ qua cho có lệ. Vết thương dở ra, máu mũi tùm lum, tới hôm phải đi dây tử thần, thì tôi như muốn quỵ. Dây tử thần là một sợi dây cáp bự, được căng từ lưng chừng đồi, dốc xuống tới chân đồi. Ở chân đồi, chôn sừng sững một cây cột lớn, để cột dây cáp vào. Từ điểm khởi hành trên đồi, khóa sinh nắm vào rộng rộc, rồi được đẩy mạnh ra khoảng không. Trong lượng thân người và độ dốc của dây, kéo khóa sinh tuột như bay xuống chân đồi, càng lúc càng nhanh. Trên mặt đất, khoảng gần cuối đường tuột là một hồ nước nhỏ. Khóa sinh phải tỉnh táo để nhìn thấy cờ phất và hiệu còi để buông tay kịp lúc. Nếu buông tay đúng lúc, khóa sinh sẽ rớt xuống hồ nước một cách an toàn. Buông tay quá sớm hay quá trễ đều nguy hiểm như nhau. Quá sớm, khóa sinh có thể rơi vô dụng nước cạn, áp lực nước đập mạnh vào ngực. Còn buông tay chậm, khóa sinh cũng bị rớt vào dụng nước cạn. Nếu anh nào sợ không dám buông, thì cả thân mình sẽ đập vào cột. Dù có lưới ngăn, nhưng sức va chạm vẫn có thể mang tới mạng vong hoặc gãy tay quẹt chân hỏng chừng. Trước hôm đi dây, chúng tôi đã được huấn luyện viên chỉ dẫn kỹ càng cách thức, lại được ở dưới chân đồi xem một toán khóa sinh thực tập đi thử. Đến màn biểu diễn của huấn luyện viên, ông ta làm gọn bân, dễ như ăn cháo. Rồi kém dặn đi dặn lại. Mấy anh nhớ nhìn hiệu cờ của huấn luyện viên nha. Hãy thấy cờ đó, buông tay là chắc ăn. Ngoài hiệu cờ, còn có thổi còi nữa. Không thấy cái này, còn có cái kia. Không thể nào hụt được. Các anh hiểu không? Tôi như người mộng du, dài đeo ba lô, chân đi dày trận, lạc lè, leo được lên lưng chừng đồi. Hơi thở phì phò, mồ hôi toát ra như tắm. Trong khi chờ tới lượt toán tôi ngồi nghỉ mệt, chẳng để ý gì tới chung quanh. Cơn sốt, cơn đau, vẫn hành hạ. Từng người, theo dây tuột xuống. Dưới chân đồi, toán khóa sinh đã tuột xong, tụ hợp thành từng toán, xem những bạn đi sau. Sắc diện tôi lúc đó, chắc phải xanh xao, thiểu não lắm. Mấy đứa bạn hỏi thăm, và bạn nên xin miễn. Sao kém cũng nói, nếu tôi không đủ sức, thì thôi. Đã quá muộn, đường xuống nhanh nhất bây giờ chỉ là theo dây mà xuống. Tôi nắm cứng ròng rọc, vết thương đau như xé vì bắp thịt theo cánh tay đưa lên. Tôi nghiến răng chịu đau, ràn rụa nước mắt. Đằng nào cũng buông tay vào cõi chết, chỉ có sớm hay muộn thôi. Đà xuống thật nhanh, gió thổi ù ù bên tai. Tôi vốn dĩ sợ chiều cao, mà giờ này tôi chẳng cảm thấy gì cả. Trước mắt tôi là Hằng. Tôi thấy cờ phất của huấn luyện viên, là nghe cả tiếng còi nữa, nghe các bạn tôi la hét dục tôi buông tay. Nhưng tất cả mơ hồ, xa lạ, như ở một thế giới nào. Một sức chấn động mãnh liệt, ngực tôi nhớ tung ra, chung quanh tối đen như mực. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh xá. Sau này các bạn cho hay, tôi buông tay quá trễ nên rớt vào dụng nước cạn. Tôi lại không sửa soạn thấy rớt như huấn luyện viên chỉ bảo nên rớt xuống như cục đá. Sức nước đập mạnh tới nỗi quân phục tôi rách bươm, vết thương trên ngực phá toang, máu tuôn xối xả. Cả tuần sau đó, tôi nằm liệt trong bệnh xá. Cũng vì trường hợp nguy hiểm của tôi mà sau này màn đi dây tử thần đồng đế được hủy bỏ cho các khóa sinh hải quân bị phạt trọng cấm. 30 năm qua, vết thương trên thể xác cũng như trong tâm hồn tôi cũng lành. Nhưng vết sẹo cho mối tình đầu vẫn còn đó. Thay vì một vết sẹo bình thường mờ đi theo năm tháng, ngay chỗ vết thương, thịt đùng lên một cục, cơ ngón tay cái lên da non, mềm mại và đỏ hỏn, hiện diện như một chứng tích. Lâu lâu tình cờ, tôi lại mân mê chỗ sẹo. Cái cảm giác thật kỳ dị, vừa đê mê, vừa đau đớn. Tôi giấu mọi người, kể cả vợ tôi. Tôi nói tránh là bị té hồi nhỏ. Sau này đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, thấy tả cảnh Hân Ly bị Vô Kỵ cắn bị thương nơi cổ tay. Hân Ly si tình Vô Kỵ, suốt đời tưởng nhớ người tình qua vết sẹo trên tay. Đến đoạn này, lòng tôi bồi hồi cảm động. Hóa ra, trên đời cũng còn lắm kẻ tình si. Mỗi khi hồi tưởng quãng đời qua, tôi lại bâng khuâng nhớ đến cái khoảnh khắc lóe lên như ánh chớp trước khi tôi phóng mình vào cột. Nếu tôi chết trước nàng, khi tái sinh, tôi sẽ lặn lội suốt đời đi tìm một bóng người chưa hề hiện diện. Cho dù sau này hẳn có chết đi nữa, rồi tái sinh vào khoảng thời gian tôi sống, thì tuổi tác cả hai chênh lệch, xã hội đều cho phép chúng tôi tác hợp. Rồi tôi tiếp tục chuyển sang kiếp khác, thời gian lại chênh lệch thêm một lần nữa. Chúng tôi sẽ như hai bóng hình đuổi bắt nhau một cách vô vọng trong suốt cõi luân hồi mù mịt. Tôi đã buông tay để chọn lựa một thời điểm thích hợp hơn. Tôi đã đi gần trọn kiếp người. Sau biến cố năm 75, Hằng và gia đình di tản qua Mỹ. Tình cờ đọc những hàng này, biết là nàng có còn nhớ tới lời hẹn nhau kiếp khác trong đêm cuối cùng.
Doing ngàn lý uống say lòng con giá là trên sành một chiếc cuối bay xa.
Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của Khánh Hà với nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Chương trình Trường Hay Trong Tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Quý vị vừa nghe xong phần còn lại chuyện ngắn Thời Điểm Luân Hồi của Trần Quán Niệm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Thank you.